Kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm Mậu Tuất, tức là một ngày nữa là Tết Trung Thu theo văn hóa phương Đông, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Nhân dịp này, Thầy xin nhắc lại ba trụ cột của Phật tử tại gia, bao gồm học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Phần 1 về học Phật đó. Các quý Phật tử lưu ý hai phương diện Phật học quan trọng. Phương diện 1 đó, các Phật tử tại gia tối thiểu đọc và nắm vững được những lời dạy căn bản của Đức Phật như được trình bày trong các quyển sau đây. Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, bản dịch cư sĩ Phạm Kim Khánh. Phật học phổ thông của Đại sư Thiện Hoa, tập 1 và tập 2. Phật học căn bản của Ban Hoằng Pháp Trung ương biên soạn, tập 1, tập 2. Và Phật Pháp căn bản do Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương biên soạn. Và quyển Trái tim của Bụt của Thiền sư Nhất Hạnh. Trong các quyển sách nêu trên đó, các Phật tử sẽ nắm bắt được những bài Phật học căn bản như là bốn chân lý thánh, tức phương pháp và tâm linh của Đức Phật, có thể áp dụng giải quyết các vấn nạn từ tu tập tâm linh, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, vân vân, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, gia đình và cá nhân. Áp dụng tứ thánh đế đó, chúng ta sẽ nhận diện khó khăn và trở ngại, truy tìm các nguyên nhân tạo ra chúng, trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, và thực tập bát chánh đại học. Bài Phật học thứ hai đó là 12 mắt xích sự sống, nói về cách hình thành ra sự sống của con người không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Sự sống con người đó được hình dung bằng 12 mắt xích, nó kết nhau thành một vòng tròn. Vô minh và hành đó, thuộc về hai mắt xích quá khứ. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái và thủ là các mắt xích ở kiếp sống hiện tại, từ lúc nhập bào thai cho đến lúc gần qua đời. Hai mắt xích cuối cùng là tái sinh, rồi tiếp tục già và chết, là kiếp tương lai. Thực ra đó, thì kiếp quá khứ kiếp tương lai đó cũng có 8 mắt xích giống như kiếp hiện tại. Đó là danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Nắm vững được 12 mắt xích sự sống này đó, chúng ta sẽ không thể nào tiếp tục tin rằng sự sống của con người dài dằng dặc do Thượng Đế tạo ra, hay là do vật chất tạo ra, hay do duy tâm tạo ra. Tất cả đó nương vào nhau theo quá trình tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có thì cái kia có, cái này phát sinh, cái khác phát sinh, cái này không có, cái khác không có, cái này kết thúc, cái khác kết thúc. Và chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết, 10 tháng sau đó, con người trở thành cô cậu bé mới. Và tiến trình sự sống đó là vô tận, cho đến lúc qua sự thực tập chuyển hóa, người thực tập đó đã khép lại toàn bộ các nguyên nhân của sinh tử, gồm tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Các vị ấy trở thành thánh, được gọi là A-la-hán, Bồ-tát, và cao nhất là Phật. Giác ngộ và đạt được các quả vị giác ngộ nêu trên đó, sự tái sanh do nghiệp tham ái dẫn dắt là không còn nữa. Nhưng các vị đó không phải là mất hẳn khỏi cuộc đời này, có mặt trong các cảnh giới sống bằng sự phát nguyện để độ sinh. Bài Phật học thứ ba là vô thường, khổ và vô ngã, còn được gọi là ba dấu ấn của thực tại. Vô thường là sự biến dịch theo chiều thời gian, tác động chi phối trực tiếp đến mọi hiện tượng sự sống, trong đó có con người của chúng ta, theo bốn cách: sanh, già, bệnh, chết. Đối với vạn vật á, thì sanh, trụ, dị và diệt, hoặc thành, trụ, hoại và không. Vô thường đã làm cho mọi thứ thay đổi, đổ nát, tan tóc, mất mát, thương đau, bất hạnh, dẫn đến rất nhiều sự tiếc nuối. Ở phương diện tích cực đó, thì Đức Phật dạy chúng ta là bên cạnh phương diện hoại diệt và kết thúc đó đó, thì vô thường mang lại những sự sanh sôi mới, cơ hội mới, tiềm năng mới, đóng góp mới và sự tăng trưởng mới. Đừng kẹt vào phương diện thứ nhất mà quên đi mảng tích cực thứ hai. Cũng đừng chấp vào mảng tích cực thứ hai mà quên đi đó mảng thứ nhất là như một quy luật, để khi mọi tình huống xấu nhất xảy ra, chúng ta không hoang mang, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, vì mình đã chuẩn bị tâm lý rằng mọi thứ có sanh, ác có diệt, có tồn tại, hẳn có sự kết thúc. Khổ là phản ứng xuất hiện một cách rất là tất yếu khi chúng ta đối diện trước cái chết của người thân, mất mát tài sản, bị giáng chức, bị mất nghề, bị tổn thất, bị khánh tặng, bị mất tình yêu, bị lừa dối, bị trắng tay, bị quyền rủa, bị cô lập xã hội, bị phân biệt đối xử. Nỗi khổ niềm đau nó trỗi dậy, làm cho chúng ta nó có cảm giác rằng nó mình không xứng đáng để sống nữa, cô đơn, tuyệt vọng. Và thậm chí có nhiều người nỗ lực tự kết thúc sự sống một cách sai lầm. Có vô thường đó thì có khổ đau. Cái gì đó mang tính tổ hợp và điều kiện đó, phải bị vô thường. Cái gì đã là vô thường đó thì cái đó không làm cho chúng ta hài lòng. Và trong trạng thái đó đó, lời khuyên của Đức Phật, mỗi người nên thực tập vô ngã qua ba phán đoán thôi. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, và cái này không phải là linh hồn của tôi hay là tự ngã của tôi. Câu phán đoán thứ nhất á, áp dụng cho tình huống khi mình là nạn nhân của khổ đau. Ta có đủ bằng chứng, gồm tang chứng, vật chứng, nhân chứng. Và pháp luật công bố rằng đó, một kẻ nào đó hay một tập thể nào đó là tác nhân khổ đau. Công việc đó để luật pháp xử lý và nghiêm trị. Còn bản thân chúng ta đó phải nói là cái này không phải là tôi, tức là khổ đau này không phải là tôi. Tôi không khổ đau, tôi không phải là nạn nhân, để nhanh chóng khép lại sự bất hạnh đó về phương diện nhận thức và tâm lý. Câu phán đoán thứ hai, cái này không phải là sở hữu của tôi, được hiểu ý một, những tổn thất về tài sản, mất mát, những tổn thất về người thân bao gồm vợ chồng, con cháu, chúng ta không nên gắn kết liên lụy khổ đau qua thói quen tính sở hữu. Những cái mất nó đã mất rồi, tổn thất đã tổn thất rồi, chúng ta cũng khó có thể đảo ngược chiều thời gian lại để những sự tổn thất đó không diễn ra. Do đó, để cắt nỗi khổ niềm đau đó về phương diện nhận thức và tâm lý, chúng ta phải quán niệm trong tâm, cái này không phải là sở hữu của tôi. Thì ví dụ quý vị mất một triệu đồng hay là một tỷ đồng, mất đó không thể có lại được, thì chúng ta phải liên tưởng một tỷ đồng đó, một triệu đồng đó không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Tôi đã hiến tặng cho những người có nhu cầu, nỗi đau đó dễ dàng nhanh chóng thoát khỏi tâm chúng ta. Phán đoán thứ ba đó, cái này không phải là tự ngã của tôi, tức là không cho rằng đó linh hồn mình tồn tại hoặc là vĩnh viễn dưới động đất, hoặc đó, tồn tại vĩnh viễn ở nơi chết, nơi tai nạn giao thông, nơi nhà thờ tự đường, nơi bàn thờ. Và cũng không chấp nhận là ma là một hiện tượng có thật tồn tại trong không trung này, rồi đeo bám chúng ta, nhập chúng ta, rồi phá phách, trả thù, trả quán như phim ma, truyện ma. Vì không phải là linh hồn, Đức Phật đã thừa nhận không có linh hồn. Cái này không phải là tự ngã. Cái chữ tự ngã được dịch trong thuật ngữ dân gian đó là linh hồn. Quán niệm thường xuyên câu cái này không phải là tự ngã của tôi sẽ giúp cho quý vị không chấp vào cơ thể khi còn sống và thi thể sau khi chết. Mình không có đánh đồng thân thể đó là chính mình nữa. Chúng ta mới nhẹ nhàng làm các việc thiện, việc nghĩa, làm tất cả những gì có thể. Thì đó là ba bài Phật học quan trọng. Các bài còn lại đó, quý vị có thể xuống văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ để nhận quyển Phật học căn bản do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ấn tống và cúng dường các giảng viên cũng như tăng ni sinh tại 35 trường Phật học trên toàn quốc. Ấn bản này đã tái bản mấy lần nè, khoảng 20.000 quyển đã được ấn tống trong vòng mấy năm qua. để hiểu thêm được các phương diện Phật học. Phương diện Phật học thứ hai đó là lấy những ngành học chính để quý vị dễ hình dung, và thông qua đó chúng ta thấy được sự siêu tuyệt của Đức Phật về phương diện trí tuệ. Phương diện một, thế giới quan Phật giáo. Đức Phật cho rằng đó, ngoài quả địa cầu chúng ta đang sống, vũ trụ bao la này có nhiều quả địa cầu khác, và trong số đó có các quả địa cầu có sự sống của con người. Thượng Đế không phải là cha đẻ của con người dạng vật, vật chất không phải là cha đẻ của mọi sự sống, tâm thức không phải là cha đẻ của mọi sự sống, không có nguyên nhân đầu tiên. Mọi thứ trong vũ trụ này tương tác, tương quan, tồn tại và phát triển. Nói về nguồn gốc của con người trên quả địa cầu của chúng ta đó, thì bài kinh Khởi Thế Nhân Bản, tức là nguồn gốc con người trên quả địa cầu này, thuộc kinh Trường Bộ, ghi rõ đó là con người đến từ các quả địa cầu khác, thấy cảnh trái cây, nước uống, thức ăn ở quả địa cầu này đó quá hấp dẫn, cho nên đó họ đã trở thành các cư dân đầu tiên định cư trên quả địa cầu này. Chứ con người không có nguồn gốc từ loài khỉ phượng như học thuyết tiến hóa của Darwin được giảng dạy trong tất cả các trường. Mặc dù thuyết tiến hóa đó là một tiến bộ lớn thay đổi nhận thức thế giới phương Tây khỏi sự sai lầm của Kinh Thánh rằng con người do Thượng Đế tạo ra. Sự tiến hóa của các loài vật bao gồm côn trùng vi tế, loài bò sát, loài trên cạn, loài dưới nước. Và trên cạn thì có hai loài chính, đó là loài bốn chân và loài hai chân. Ngoài loài bốn chân ra thì còn có loài có cánh, tức là loài lưỡng cư, vừa bay trên không gian, vừa sống ở trên mặt đất. Rồi cũng có những loài lưỡng cư vừa sống ở trên mặt đất mà vừa có thể sống ở dưới nước. Có hàng trăm loài lưỡng cư như thế. Con người đó, theo Đức Phật, là quý giá hơn tất cả các loài động vật còn lại. Vũ trụ này không có ngàn mé. Vũ trụ này không hình thành từ vụ nổ lớn, tức là Big Bang. Vũ trụ này không giãn nở. Vũ trụ là bao la, là vô cùng tận. Đó là quan niệm thế giới của Đạo Phật. Phương diện hai đó là nhân sinh quan. Đức Phật sánh ví sự quý giá của kiếp người như giữa biển khơi trải qua hàng nghìn năm, các cụ rùa đó bập bềnh dưới biển nước, may mắn đó, chạm được một bọng cây, chui vào bọng cây đó, nhờ sức thổi của gió, bọng cây này đó tấp vào bờ, chú rùa đó lên được cạn. Chú rùa đó bị mù, có thể sống được ở hai phương diện thế giới sống, đó là dưới nước và trên cạn. Đưa hình ảnh của cụ rùa với sự tồn tại cả nghìn năm, Đức Phật nói làm con người đó mà lỡ mất bạn do các nghiệp xấu, nhất là nghiệp thú tính, phạm pháp, hưởng thụ thấp kém, thì khi qua đời đó, lỡ mà mất kiếp người này đó, không biết bao giờ chúng ta mới phục hồi lại được. Trong các loài động vật đó thì có hai loại được xem là thông minh ở dưới nước đó, là cá heo. Chỉ số thông minh tức IQ cao hơn con người. Trên bờ và trong loài bốn chân đó, thì chó là thông minh nhất, hiểu biết, tình cảm, trung thành, trách nhiệm, cam kết hơn các loài động vật khác. Còn về tính tổ chức, tính quy củ, tính kỷ luật thì hai loài ong và loài kiến được xem là đẳng cấp nhất. Tiếc là các loài này không có hệ thống ngôn ngữ miệng hoàn chỉnh, không có hệ thống chữ viết, do vậy không có tai, không có phương tiện hành động như con người. Do vậy, dầu thông minh như cá heo vẫn không thể chinh phục thế giới như là con người đã từng làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm. Quan niệm nhân sinh được Đạo Phật khẳng định theo nghĩa quý trọng sự sống này và không hành hạ cơ thể, công cụ để tạo ra sự sống và giữ gìn sự sống mấy chục năm trong mỗi một kiếp. Do đó chúng ta không sử dụng ma túy, rượu bia, thuốc lá, thức khuya, nghiện điện tử, nghiện internet, nghiện game, nghiện mạng xã hội Facebook để thân thể này đó khỏe mạnh, làm những việc đáng làm và chăm sóc hạnh phúc cho người thân cũng như là cộng đồng và xã hội. Phương diện 3, xã hội quan. Chủ trương của Đức Phật không chấp nhận xã hội giai cấp, mà thông thường á, trên quả địa cầu này gồm có giai cấp lãnh đạo và giai cấp bị lãnh đạo. Tại Ấn Độ đó, Kinh Thánh Vệ Đà của Đạo Bà La Môn cho rằng đó, Thượng Đế đã tạo ra 4 giai cấp: giai cấp Bà La Môn độc quyền về giáo dục và tôn giáo, được sinh ra từ miệng của Thượng Đế, tức là thẩm quyền giảng dạy thánh kinh Vệ Đà. Thế miệng là cái cơ quan để phát ngôn mà, và cũng là điều kiện để giáo dục. Các giai cấp còn lại gồm giai cấp chính trị, tức là sinh ra để làm vua, làm quản trị đất nước, làm chiến binh, tức độc quyền về chính trị và quân sự. Giai cấp thương gia độc quyền về kinh doanh, tài chính, tức bao tử của xã hội. Và giai cấp thủ đà la làm ô xin và nô lệ, phục vụ cho ba giai cấp trên. Đây là giai cấp chiếm đại đa số dân cư. Phủ định thuyết 4 giai cấp, Đức Phật Thích Ca đã chối bỏ cơ hội làm vua. Ngài trở thành nhà tâm linh vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại, kêu gọi 16 vị vua cai trị Liên bang Cộng hòa gồm 16 tiểu quốc vượt lên trên chủ nghĩa giai cấp. Suốt 45 năm kể từ lúc giác ngộ cho đến lúc qua đời đó, Đức Phật chỉ thành công được 50% trong nỗ lực này, đó là giúp cho 8 trên tổng số 16 vị vua trở thành Phật tử. Và dĩ nhiên là các vị vua đó đó đã không dựa vào chủ nghĩa giai cấp của Đạo Bà La Môn nữa, sử dụng chủ nghĩa pháp quyền được Đức Phật khởi xướng trong kinh Trung Bộ và Trường Bộ, tức là cai trị đất nước bằng luật, và hỗ trợ sự cai trị pháp quyền này đó bằng đạo đức và chân lý. Tức là nhà vua theo chủ nghĩa pháp quyền của Đức Phật đó phải hoàn thiện ba phương diện: pháp luật là thượng đẳng nhất, đạo đức là quan trọng nhất, và chân lý là soi đường mọi người về phương diện trí tuệ. Kinh điển Vệ Đà của Đạo Bà La Môn rất khéo léo khi cho rằng đó, Đức Phật, xin lỗi, khi cho rằng Thượng Đế đó dựng ra bốn giai cấp để phân công lao động, phân công xã hội. Và họ lý giải rằng đó là con người không thể làm hết tất tần tật mọi thứ được. Có người sinh ra để làm chính trị, có người sinh ra để làm giáo dục, có người sinh ra để làm thương gia, có người sinh ra để làm lao động tay chân, có người sinh ra để làm ô xin. Muốn họ làm các nghề nghiệp khác cũng không được. Đức Phật vạch ra sự quy biện đó bằng cách là chủ nghĩa giai cấp Ấn Độ đó về bản chất là chủ nghĩa tập cấp, tức là từ thế hệ tổ tiên, ông bà, cha mẹ đến con cháu chích, bản chất giai cấp đó không thay đổi được. Ví dụ ai sinh ra trong gia đình nô lệ thì kiếp kiếp đời đời trải qua mấy nghìn năm cũng không thể thay đổi được thân phận của mình. Họ đâu được quyền lựa chọn đâu, họ không được thừa nhận giả sử có lựa chọn. Và hôn nhân đó được quy định rất khắt khe, giai cấp nào thì lấy vợ chồng trong giai cấp đó, ai cả gan lấy người giai cấp thấp hơn thì bị giết. Mà người ta nhân danh đó là gì? Mercy, chiêu linh, giết vì tình thương để khỏi làm xấu hổ và mất danh giá của giai cấp mình. Hiện nay đó, trong xã hội Ấn Độ vẫn còn quan niệm giết vì tình thương đó, nếu lỡ con cái của họ lấy người giai cấp thấp hơn. Mặc dù luật pháp Ấn Độ nghiêm cấm từ năm 1949, kể từ khi Anh giao trả độc lập chủ quyền cho Ấn Độ, và Bồ Tát cư sĩ Ambedkar, người làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của Ấn Độ, đã soạn ra Hiến pháp Ấn Độ quy định rõ những sự nghiêm cấm này. Ngoài việc chủ trương bình đẳng xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh, Đức Phật kêu gọi tất cả những người nam với vai trò làm cha, làm chồng, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, về chú, bác, cậu, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, hãy tôn trọng phụ nữ bằng thuyết bình đẳng giới. Đức Phật đưa ra về cấu trúc sinh học con người, dầu nam nữ hay giới tính thứ ba, đều có một đầu, hai tay, một thân và hai chân, không khác nhau. Cái thứ 26 thế kỷ, Đức Phật đã đề cập đến năm loại giới tính thứ ba, mà cho đến năm 1975, Hiệp hội Y học Hoa Kỳ vẫn còn liệt giới tính thứ ba vào nhóm tâm thần. Nói như vậy để chúng ta thấy là cái trình độ trí tuệ đi trước thời đại của Đức Phật là 2600 năm. Đức Phật đưa ra thân nam tánh nữ, thân nữ tánh nam. Thân nam có bộ phận sinh dục nam, bộ phận sinh dục nữ. Thân nữ có bộ phận sinh dục nữ, bộ phận sinh dục nam. Và nửa đầy đầu, thân nam tánh nam, thân nữ tánh nữ, nửa đề sau, thân nam tánh nữ, thân nữ tánh nam. Quý vị có đối chiếu lại các loại hình giới tính thứ ba được Đức Phật dạy cách đây 26 thế kỷ bây giờ có đủ hết. Và Đức Phật kêu gọi ứng xử bình đẳng, bình đẳng giới tính giữa nam nữ và giới tính thứ ba, không được phân biệt đối xử. Nhất là các bậc cha mẹ đó phải hiểu rõ, dầu là con gái cũng là con của mình, con giới tính thứ ba cũng là con của mình. Nho giáo đó phân biệt đối xử với nữ, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, tức là một người nam được xem là có tất cả, có 10 đứa con gái đó coi như là không có gì hết vì là ngoại tộc. Từ đó người ta mới dùng ra hai cái chữ ngoại và nội. Bên nam, bên cha đó thì gọi là cha ông nội ha, còn bên nữ á, thì là mẹ bà ngoại ông ngoại, tức là ngoại ngoại tộc. Rất là phân biệt. Do đó quý vị nên mạnh dạn bỏ chữ ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại đi, chỉ là ông thôi. Ông tức là cha của ba mình, hoặc là cha của mẹ mình, chứ đừng có phân biệt là nội ngoại nữa. Đó là quan niệm phân biệt đối xử của đạo Nho ở Trung Quốc. Và từ phân biệt đó đó, cái rủi ro phòng nhì, phòng ba, phòng tứ trong hôn nhân Trung Quốc là rất cao, nếu vợ không sanh được đứa con trai nối dõi tông đường, được gọi là họ tộc. Còn nữ là ngoại tộc đấy. Và đó là quan niệm xã hội Phật giáo. Nếu muốn hiểu rõ thêm, quý vị nên xem quyển Xã hội Phật giáo do thầy viết lời giới thiệu và xuất bản, nay cũng đã gần 10 năm rồi. Tác giả là một nhà Phật học Tích Lan. Còn về thế giới quan Phật giáo thì quý vị có thể đọc quyển Phật giáo và khoa học của giáo sư tiến sĩ Trần Trung Ngọc, cũng do chùa mình xuất bản. Trên mạng cũng đã có ấn bản vi tính. Phương diện 3, đạo đức học. Đức Phật nhấn mạnh đến 3 phương diện: tuân thủ luật pháp, những gì không cho phép thì không được làm. Thà chậm già một chút, già ít một chút, nhưng mà an toàn và bình an. Tình nguyện làm tất cả các việc thiện, việc nghĩa, việc nhân đạo để mang lại phước báo cho mình và cho đời. Giữ tâm ý thanh tịnh, động cơ trong sáng, tinh thần vô ngã, thái độ vị tha, để tất cả những gì chúng ta làm đó trở nên có giá trị cao hơn, không bị kẹt vào nhóm lợi ích chính trị, nhóm lợi ích kinh tế, nhóm lợi ích huyết thống. Thì đó là 3 trụ cột đạo đức được Đức Phật giảng dạy. Đối với người Phật tử tại gia thì đơn giản nhất là chúng ta nhớ 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có ích, không ma túy rượu gây sai, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Làm được chừng ấy thôi, hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu đó chắc chắn là được đảm bảo. Đó là 2 phương diện học Phật quý vị cần nắm. Để hiểu rõ thêm đó thì quý vị nên xem 20 bài pháp thoại của thầy về chủ đề dẫn nhập triết học Phật giáo. Vốn là môn học dạy cho tăng ni và sinh viên theo học chương trình cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, phổ biến ở trên mạng, hoặc quý vị có thể vào trang web chuaiacngoi.com, dừng lại một lục và các chuyên đề, bấm vào một chuyên đề thì có cái chuyên đề dẫn nhập triết học Phật giáo, để chúng ta hiểu sâu về các phương diện mà thầy vừa giới thiệu qua, gồm tất cả 20 bài, mỗi bài trung bình 80 đến 90 phút. Giới tri thức nên dành thời gian nghe và nghiền ngẫm chuyên sâu để thấy rõ đó tự giác của Đức Phật đi trước thời đại, và chúng ta hãnh diện tự hào khi là đệ tử của Ngài. Phần 2, tu Phật. Có rất nhiều người bị ngộ nhận do hiểu rất lơ tơ mơ rằng tu Phật là tu theo đạo Phật pháp môn. Cái đó chỉ là một phần nhỏ của tu thôi, không đủ. Thầy đã có hàng trăm bài giảng nói rõ các giới hạn của đạo Phật pháp môn. Số một kiếp người đó, người tu theo đạo Phật pháp môn đó, chỉ đọc tụng và thực tập theo từ 1 đến 3 bài kinh pháp môn. Tịnh Độ Tông đó, lúc đầu chỉ thọ trì bài kinh duy nhất là kinh A Di Đà. Về sau này mở rộng thêm kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật. Hiếm có trường phái Tịnh Độ Tông nào đọc tụng thọ trì cả 4 bài kinh nêu trên. Có trường phái thì chỉ tụng kinh A Di Đà không. Có trường phái, và nhất là trường phái hiện nay đó, phổ biến rất mạnh trong cộng đồng Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam, do sự hướng dẫn của Hòa Thượng Tịnh Không, chỉ đọc tụng và thọ trì quyển kinh Vô Lượng Thọ. Khi cả một kiếp người chỉ đọc một bài kinh, chúng ta sẽ hiểu rõ bài kinh đó, các bài kinh còn lại hoàn toàn mù chữ. Vì có đọc đâu mà biết, có nghe giảng đâu mà hiểu sâu, có thực tập đâu mà có kết quả. Thiền Tông Trung Quốc từ lục tổ Huệ Năng trở về trước đọc bài kinh Lăng Già, tức là từ tổ Bồ Đề Đạt Ma đến tổ thứ 4, tổ thứ 5 là ngũ tổ Hoằng Nhẫn á, và tổ Huệ Năng đó chỉ đọc một bài kinh, đó là kinh Năng Đoạn Kim Cương, gọi tắt là kinh Kim Cương. Từ thế kỷ thứ 10 trở đi đó thì hai bài kinh đó được thay thế bằng Bát Nhã Tâm Kinh, mà hiện nay đó chùa nào tại Việt Nam đó cũng đều đọc tụng nếu theo Phật giáo Đại Thừa. Suốt cả một kiếp người chỉ đọc một bài kinh trong 3 nhóm bài kinh nêu trên đó, thì chúng ta có thể hiểu sâu bài kinh đó, còn các bài kinh còn lại không hiểu gì hết. Nhưng mà tôi đoán rằng đó phần lớn đọc kinh Nhân Đà là bù chắc luôn. Kinh Lăng Già tại Việt Nam á thì dạy cho tăng ni chương trình cử nhân năm cuối cùng, tức là năm thứ 4, thuộc khoa triết học Phật giáo, và thầy là người hướng dẫn kinh này. Tại các nước có nền giáo dục và tiên tiến như là Nhật Bản, Hoa Kỳ, kinh Lăng Già được dạy trong năm đầu của chương trình tiến sĩ Phật học. Các Phật tử tại gia đọc làm sao hiểu được? Bát Nhã Tâm Kinh gồm 265 chữ nhưng triết lý rất là sâu. Quý vị có thể nghe lại 8 bài giảng về Bát Nhã Tâm Kinh của thầy và in thành sách đó, mang tựa đề đó Tinh Hoa Trí Tuệ, ứng dụng Bát Nhã Tâm Kinh trong cuộc sống, có ấn bản vi tính, ấn bản âm thanh và ấn bản sách để hiểu rõ. Rất là khó hiểu, rất là sâu sắc. Tôi nêu hai trường phái tịnh độ và thiền học đó, để chúng ta thấy rõ giới hạn của đạo Phật pháp môn. Và chúng ta thông cảm giới hạn đó là bởi vì ngày xưa việc in một quyển sách là cực kỳ khó khăn. Lúc đầu là sách kinh đó được viết bằng lá bối, mà lá bối rồi có giới hạn, cho nên đó, mỗi một cái lá bối cắt ra thành bề ngang nó khoảng chừng là 5 cm đến 6 cm, chiều dài nó khoảng chừng 3 tấc, rồi trải qua cái công nghệ phơi nắng, tẩm thuốc, rồi ép nó, thì mỗi một trang kinh phải viết bằng là cái loại khắc đục rất là tinh vi, rồi tô mực ở trên đó. Cho nên á, tạo ra được một trang kinh là mất biết bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc. Sau đó đến ấn bản gỗ, thì một trang kinh đó phải có một thanh gỗ, phải mất trung bình một tuần lễ nghệ nhân mới đục xong một trang kinh. Tiền công, tiền gỗ, tiền mực, in bằng tay từng trang một, rất là vất vả. Cho đến gần đây nhất là cái công nghệ là chữ bằng đồng, mỗi một chữ cái là một cái khối đồng nhỏ ráp chữ vô, rồi in bản thảo dò chữ, sau đó hiệu đính rồi mới in thật. Và gần đây nhất thì chúng ta có công nghệ internet. Lúc đầu là từ âm bản, bây giờ là chúng ta không cần phải trải qua âm bản nữa, rất là dễ in. Chúng ta đang sống trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mà Việt Nam thường gọi sai là công nghiệp 4.0, không có 3.0, 2.0, 1.0, 4.0. Công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu từ năm 1803, công nghiệp lần thứ tư bắt đầu cách đây khoảng 15 năm. Chúng ta có phước hơn thế hệ cha ông của mình. Kinh điển Phật giáo đã được xuất bản dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau, riêng tiếng Việt thì trang web daophatcanai.com của thầy đó giới thiệu kinh internet đầu tiên. Đến năm 2004, chùa Giác Ngộ giới thiệu kinh sách nói đầu tiên ngoài ấn bản sách in. Suốt 45 năm truyền chân lý, Đức Phật thuyết giảng 84.000 bài kinh, mà Trung Quốc cố tình đổi lại là 84.000 pháp môn. Thực ra đó, mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng trung bình là 5 bài, mỗi năm thì có 365 ngày, nhân cho 45 năm thì chúng ta có được con số 83.000 mấy trăm, tức là gần 84.000. Cho đến thời điểm hiện nay đó, ấn bản kinh đó, từ văn học Pali thì chúng ta có khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh. Văn học Agama chúng ta có gần 18.000 bài kinh tương đương. Văn học Đại Thừa thì chúng ta có khoảng hơn 2.000 bài. Tổng cộng lại chúng ta có khoảng 38.000 mấy trăm bài thôi. Tức là chưa đạt được một phân nửa tổng số 84.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trong đời của Ngài, do giới hạn ký ức. Vì thời Đức Phật là chưa có chữ viết để tạo thành văn bản sách như bây giờ. Do đó truyền bá kinh á phải thông qua sự thuộc lòng, mà thuộc lòng nào cũng có những giới hạn. Nói như vậy để chúng ta thấy thời hiện nay chúng ta đã có kinh dưới dạng sách in, kinh dạng internet được gọi là ebook, và kinh dạng sách nói. Sách nói là thuận lợi nhất. Quý vị có thể vào phatam.com, chùa giác ngộ.com để chọn nghe các bài kinh mình thích. Đang làm việc cũng có thể nghe được. Do đó tu theo đạo Phật pháp môn, vô tình chúng ta bị giới hạn sự tu. Cái nội dung của một bài kinh nó có giới hạn thì mình chỉ tu có chừng đó thôi, còn các phương diện khác mình không tu, vì bài kinh nó không có giải. Còn cái nguyên nhân đầu tiên như tôi đã phân tích đó, là vì ấn bản kinh là cực kỳ khó khăn. Tiền bạc để mua kinh đó rất là đắt, và mỗi ấn bản là có số lượng nhất định. Chỉ có các ngôi chùa lớn mới có tàng kinh cát, từ bây giờ được gọi là gì? Thư viện. Tàng là chứa hay là kho, kinh đó là kinh điển, cát là cái lầu chứa kinh, tức là thư viện đấy, nhiều tầng. Bây giờ chúng ta có thiếu cái gì đâu mà phải tự giới hạn mình trong việc tu của một bài kinh. Chúng ta phải mạnh dạn vượt qua giới hạn mà những thế kỷ trước dù có muốn khác hơn cũng rất là khó có được. Do đó ở thế kỷ 21 này mà quý vị không thích ứng với công nghiệp 4 thứ tư đó là chúng ta lạc hậu và tự làm cho mình bị thiệt thòi. Như vậy tu Phật đó thì phải bao gồm tu đạo đức, tu thiền định và ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thực tiễn. Tu đạo đức đó thì chúng ta phải giữ các điều đạo đức mà mình đã tiếp nhận, gồm có đạo đức tại gia, đạo đức tập sự xuất gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức xuất tại gia thì gồm có 5 điều đạo đức như vừa nêu. Rồi 10 điều đạo đức thì nó liên hệ đến 3 cơ quan nghiệp, đó là thân, khẩu và ý. Thân thì gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Về miệng thì gồm có không nói láo, chỉ nói lời sự thật, không nói lời chia rẽ, nói lời hòa hợp đoàn kết, không văn tục chửi thề, quyền rủa, thề thốt, nói những lời lịch sự về văn hóa, không tán gẫu, tán dóc, thị phi, nhỏ to tâm sự, chỉ nói những điều có giá trị và lợi ích. Về tâm á, thì gồm có không tham để vượt qua tham, không giận dữ để vượt qua bạo lực, bạo động và hận thù, không si mê để vượt qua mê tín dị đoan, tinh hoàng xuyên tạo ra quá nhiều các nỗi sợ hãi. Đó là 10 điều đạo đức tại gia. Đạo đức tập sự xuất gia thì gồm có bát quan trai giới, chỉ ngay rộng thì gồm có 9 điều đạo đức xuất gia. Và người tại gia đó sẽ tiếp nhận giới pháp xuất gia này trong vòng 24 giờ đồng hồ là tự động nó kết thúc. Ví dụ quý vị tiếp nhận giới vào lúc 8 giờ rưỡi sáng thì đúng 8 giờ rưỡi ngày hôm sau đó, quý vị mới hoàn tất được một ngày xuất gia tập sự. Các chùa ngày nay đó đã không hiểu rõ điều đó, cho nên 5 giờ chiều là xả giới cho Phật tử. Như vậy là không đúng. Từ văn hóa xuất gia tập sự qua bát quan trai giới, chúng ta có xuất gia đoạn kỳ, tức là trong thời gian ngắn 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, vài tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, như trong Phật giáo Nguyên Thủy tại các nước Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Còn gần đây đó, trong các Phật giáo, các chùa Phật giáo Đại Thừa đó, chẳng hạn như chùa Giác Ngộ, thì chúng ta có xuất gia 7 ngày, có khi gọi là xuất gia gieo duyên. Thực ra đó là xuất gia tập sự, để xem đó, là người cư sĩ đó có đủ hạt giống trở thành người xuất gia không. Nếu có đủ các hạt giống đó, có lý tưởng phụng sự, sống độc thân mà không cô đơn, tinh thần vô ngã vị tha để phục vụ nhân sinh đó, thì nên sử dụng sự thông minh, đạo đức, giỏi giang và vô ngã của mình để phục vụ được cho nhiều người. Đạo đức xuất gia thì gồm có đạo đức sa di, sa di ni, gồm có 10 giới. Đạo đức thức somani bổ sung thêm 6 học pháp dành cho người nữ. Đạo đức tỳ khưu và tỳ khưu ni nam thì gồm có 250 điều đạo đức, nữ thì có 348 điều đạo đức. Và đạo đức Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa kêu gọi tăng ni mở lòng từ bi, thay vì chỉ tu rục tu rị trong chùa, dấn thân nhập thế độ sinh phụng sự không mệt mỏi. Nó là vừa tu vừa học, và là vừa học vừa tu, chứ không phải chờ khi giác ngộ mới đi độ sinh. Thì đó là tu về phương diện đạo đức. Các Phật tử tại gia phải chứng minh cho người thân của mình thấy rõ, kể từ thời điểm làm Phật tử, quý vị dễ thương hơn, hài hòa hơn, đoàn kết hơn, hợp tác hơn, linh hoạt hơn, thích ứng hơn, vô ngã phụng sự hơn, tình nguyện cam kết tháo mở các quan trái hận thù, quý vị trở nên dễ thương, có phẩm chất đạo đức cao quý, giống như là thay đổi 360 độ vậy. Trước đây có thể là sanh nạnh, bây giờ chúng ta tình nguyện xung phong. Trước đây là ai nói câu cãi câu, ăn miếng trả miếng, máu đền máu, răng đền răng. Bây giờ chúng ta biết nhẫn nhịn tích cực để mang lợi ích cho cả hai, rồi chuyển hóa hận thù. Trước đây đó, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, hận dai, hận dài, hận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở. Bây giờ mình buông bỏ hết, tâm được thanh thản, thoải mái, quan trái khép lại. Đó là tu Phật về phương diện đạo đức, để có được các giá trị sống cao quý, và làm cho những người thân sống chung, sinh hoạt chung, làm chung, cộng sự chung, hoặc là đồng hành đó, cảm thấy thoải mái, an lạc, hạnh phúc, bình an. Về phương diện thiền định á, chúng ta phải nắm vững được 4 phương diện tu. Thứ nhất á, là tu thiền chỉ Samatha Phavana, gồm có 40 đề mục. Quý vị chọn đề mục nào là thích hợp với mình nhất, theo đó đó an trú tâm, cột tâm vàng, giữ được chánh niệm tỉnh thức, đạt được định và sống rất là thanh thản. Quyển 40 đề mục và thiền định đó, do thầy Án Tống, quý vị nên đọc lại để hiểu rõ sự thực tập. Phương diện thứ hai đó là thiền quán, hay gọi là thiền tuệ, Vipassana Phavana, gồm có 4 đề mục thiền: quán và làm chủ thân, quán và làm chủ tâm, quán và làm chủ cảm xúc, quán và làm chủ pháp. Chúng ta phải chọn lựa đúng đối tượng trong từng hoàn cảnh tu. Không nhất thiết là tu một lúc đủ cả 4 phương diện nêu trên. Ví dụ như ai mặc cả hoặc hãnh diện tự hào về thân, nhiễm ái về thân, khổ đau về thân, xem thân là thượng đế, xem thân là tội lỗi, xem thân là công cụ để hưởng thụ tính dục, ma túy, rượu bia, thuốc lá, thì nên quán thân là vô thường, thân là tổ hợp, Thân á, là cái ổ dơ dái gồm có 32 thể trược. Và sau khi chết thì thân này trải qua 10 giai đoạn tử thi, từ đó trỗi dậy cảm giác nhòm gớm và vượt qua. Theo đó chúng ta sống chung thủy hơn, hài lòng với vợ chồng hợp pháp của mình. Cảm xúc thì gồm có 3 phương diện. Tiêu cực thì có 2 cảm xúc mà xấu nhất, đó là cảm xúc khổ đau và cảm xúc lo lắng. Đau trên thân và khổ ở tâm. Lo lắng thì tạo ra căng thẳng và sức ép, nó làm cho mình mệt mỏi, lúc nào cũng phải căng thẳng đừ đẳng, không thư giãn được. Phương diện thứ hai đó là cảm xúc tích cực, gồm có cảm xúc hoan hỷ, thể hiện qua nụ cười, thoải mái, vui vẻ, hân hoan, lạc quan, yêu đời. Và cảm xúc hạnh phúc là chúng ta cảm thấy rất là sung sướng, vui thích. Và quan trọng nhất là phương diện 3, tức là cảm xúc thản nhiên, buông bỏ 2 loại cảm xúc đầu. Về tu tập thì giai đoạn 1 chúng ta dùng cảm xúc tích cực thay thế cảm xúc tiêu cực, lấy cảm xúc hạnh phúc để thay thế khổ đau, lấy cảm xúc quan hệ để thay thế lo lắng. Ở giai đoạn tu cao đó thì dùng cảm xúc thản nhiên để thay thế cảm xúc và tích cực. Đối tượng thiền quán thứ 3 là làm chủ tâm. Tâm có các cặp phập trù: tâm nhỏ nhoi, tâm quảng đại, tâm giới hạn, tâm vô hạn, tâm si mê, tâm trí tuệ, tâm giận dữ, tâm từ bi, tâm cố chấp, tâm buông bỏ, tâm hẹp hòi, tâm rộng lượng, vân vân. Chúng ta dùng các phẩm chất cao quý của tâm, giá trị của tâm thay thế các hạt giống tiêu cực ở tâm để trở thành người cao quý. Và pháp thì gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Chúng ta phải làm chủ và vượt qua 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 đối tượng giác quan: hình thù, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và nhận thức được chúng ta hình dung. Và 6 nhận thức giác quan: thị giác, cái thấy của mắt, thính giác, cái nghe của tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, cảm nhận của hệ thống thần kinh trên thân và ý thức. Chúng ta phải làm chủ nó bằng việc thực tập 4 chân lý thánh, 7 yếu tố giác ngộ. Về cốt lõi tu thiền tuệ như vừa nêu đó, quý vị nên đọc lại quyển Thiền Vipassana, 4 nền tảng chánh niệm của thầy, hướng dẫn rất là chi tiết, khoảng 220 trang. Phương diện tu thiền thứ 3 đó là thiền hơi thở, gồm có 16 hơi thở thiền gắn kết với thân thể, cảm xúc, tâm và ý niệm. 10 hơi thở thiền sau đây đó là quan trọng nhất trong 16 hơi thở mà chúng ta nên nhớ. Liên hệ đến thân đó, quý vị nên nhớ làm chủ hơi thở ra và vào, dài và ngắn. Để ý theo việc đếm hơi thở đó, quên quá khứ, quên hiện tại, quên tương lai. Trong lúc thực tập thiền tối thiểu 8 phút buổi sáng và 8 phút buổi chiều, tới mỗi ngày đó trung bình phải được 16 phút thiền. Về cảm xúc thì quý vị nhớ 2 cảm xúc quan trọng nhất là cảm xúc hoan hỷ và cảm xúc hạnh phúc. để làm cho chúng ta trở nên lạc quan, năng động trong việc học, lập nghiệp, phụng sự và hữu ích cho mình và cho đời. Về phương diện tâm thì quý vị nhớ hai hơi thở thiền. Tâm giải thoát và tâm từ bi. Giải thoát khỏi các trói buộc, lúc đó chúng ta mới trở thành người tự do đích thực. Từ bi để thông cảm nỗi khổ niềm đau và xóa hận thù. Về phương diện pháp thì chúng ta nên nhớ cả bốn: ý thức vô thường là quy lực, ý thức lìa tham để rũ bỏ mọi sự chấp trước về sở hữu vật chất, sở hữu con người thì những như cũng như những thứ mà chúng ta đạt được trong đời. Ý thức và làm chủ được sự đoạn diệt các nỗi khổ và niềm đau, và ý thức cũng như trải nghiệm được sự buông xả. Đó là 10 trong 16 hơi thở thiền rất quan trọng. Rất nhiều người tu thiền không nhận ra được sự khác nhau của 16 hơi thở thiền này với quán thân thuộc một trong tứ niệm xứ. Nên thiền quán niệm hơi thở hỗ trợ rất chi tiết. Quý vị có thể đọc lại quyển Hơi thở thiền và hơi thở trị liệu thầy chuẩn bị xuất bản. Thứ tư là thiền từ bi, gồm có hai bài kinh, bao gồm kinh từ bi được Đức Phật thuyết giảng trong kinh tập Sutta Nibbata, gồm có 10 khổ thơ, mỗi khổ thơ đó gồm có 4 câu. Thầy đang tái bản trong quyển Nghi thức cầu an của chùa Giác Ngộ. Đọc vào trong đó thì quý vị sẽ thấy tình thương được hiến tặng cho người thân, cho người dân, cho kẻ thù, cho các loài động vật, cho môi trường sinh thái, không phân biệt đối xử, để tâm chúng ta rũ bỏ mọi quan trái, tâm được bình yên, tâm được giải phóng. Bài cái thứ hai đó là lợi ích của từ bi, gồm có 3 khổ thơ, mỗi khổ thơ gồm có 4 câu. Đức Phật nêu ra 13 lợi ích của việc thực tập thiền từ bi vào giấc ngủ ngắn giữa trưa sau khi đi thiền hành và trước khi đi ngủ về đêm. Phải thực tập nằm ở trên giường với tư thế thoải mái, gối không quá cao, không quá thấp, không quá cứng, không nằm chèo queo, không nằm nghiêng bên trái, không nằm nghiêng bên phải, không nằm sấp, nằm ngửa, buông thư các cơ bắp và toàn thân. Theo dõi hơi thở, quên chuyện làm ăn, quên chuyện cãi lộn, quên chuyện hàm oan, quên chuyện hận thù, quên chuyện tương lai, quên chuyện quá khứ, quên hết tất cả mọi việc, chỉ nhớ đến hơi thở và giấc ngủ thôi. Quý vị không cần uống thuốc ngủ hỗ trợ, chỉ cần theo dõi hơi thở. Mỗi một hơi thở gồm có 4 thì: hít vào một hơi thật sâu 6 giây, nín thở 2 giây, thở ra 6 giây, nín thở 2 giây, hít thở bằng lỗ mũi, đếm hơi thở qua 6 vị trí: hai khoang mũi, xin lỗi, hai cửa mũi, khoang mũi, thanh quản, dùng ngực, dùng bụng, dùng đan điền. Khi hơi thở đi qua chỗ nào, nhất là ở ba vùng ngực, bụng, đan điền thì chỗ đó phình to ra. Khi tống hơi khở với các trượt khí ra bên ngoài, chúng ta hót đan điền, thoát bụng và thoát ngực để trượt khí không tồn tại trong thân nữa. Theo đó hít thanh khí vào bên trong. Bằng cách theo dõi hơi thở, đếm hơi thở 4 thì, chúng ta có giấc ngủ nhẹ nhàng, theo đó phục hồi sức khỏe rất nhanh. Thầy may mắn đó, không bị lạ chỗ, không bị trái múi giờ, muốn ngủ là ngủ, Trên đường đi thuyết giảng từ địa điểm A sang địa điểm B, nếu thầy muốn ngủ là thầy ngủ được liền. Do đó quãng đường dài mấy tiếng đồng hồ thầy phục hồi sức rồi, nhờ đó mà làm việc hoài không mệt. Tu thiền qua bốn loại thiền: thiền chỉ để phát sinh định, thiền quán để tăng trưởng tuệ, thiền 16 hơi thở để tăng trưởng cả sức khỏe thân thể xác, thức về cảm xúc, và thiền từ bi xóa hận thù, tạo ra bạn bè sống hài hòa, sống thích ứng, sống năng động và được sự yêu thương của mọi người. Rất tiếc bị cộng đồng Phật giáo Đại Thừa gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên bỏ quên suốt mấy mươi thế kỷ qua. Đây là một trong ba phương diện quan trọng nhất mà Đức Phật đã thực tập miên mật 49 ngày dưới cội Bồ Đề. Nhờ đó đạo sĩ Gotama đã trở thành Phật Gotama, hay gọi là Phật Thích Ca. Lợi ích của thiền gồm có 5 phương diện: tạo ra sức khỏe thể chất, physical health; sức khỏe cảm xúc, emotional health; sức khỏe tâm trí, mental health; sự hài hòa thích ứng, harmony and cooperation, adoption; cũng như đó giác ngộ giải thoát, enlightenment and nirvana. Tùy theo sự nghiêm túc trong việc tu thiền, tối thiểu là chúng ta đạt được ba lợi ích đầu: sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm. Nếu tu đúng thì lợi ích thứ tư chắc chắn sẽ đạt được, đó là tính hài hòa, tính đoàn kết, tính hợp tác, tính thích ứng, tính phụng sự, tính linh hoạt. Và chỉ có những người tu miên mật mới đạt được lễ thứ năm, đó là giác ngộ giải thoát. Các Phật tử tại gia chỉ cần đạt được bốn lễ đầu của thiền là quá sướng rồi. Dĩ nhiên nhiều người tại gia cũng đạt được mục đích thứ năm nếu tu giống như các thầy, như là sống đầy độc thân, hoặc là bạn đời của mình đó, qua đời người còn lại không có nhu cầu tái giá, thì lúc đó họ giống như người xuất gia rồi. Nếu tu đúng giống người xuất gia thì họ cũng đạt được giác ngộ giải thoát như là người tu thôi. Đó là hai trụ cột quan trọng nhất của tu Phật: tu đạo đức và tu thiền định. Ở phương diện thứ ba đó, chúng ta phải ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống thực tiễn. Mà thầy thường dùng cái hình ảnh ai cũng có thể cảm nhận được á, như thức ăn để nhai, nước để uống, không khí để hít thở, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp, và nước để tắm, và quần áo để thay. Các nhu cầu căn bản đó gắn kết với kiếp người, các loài động vật khác thì không có được cơ hội đó. Chúng ta có ai thấy con khỉ mặc áo chải tóc sức dầu thơm hay là giải phẫu thẩm mỹ khi có mặt ở rừng? Không có, nó không có ý thức đó. Còn cái heo có thông minh, con người cũng không thể làm được việc đó, chỉ có con người làm được thôi. Tổ chức xã hội, tổ chức dân sự, tổ chức đạo đức, tổ chức tâm linh, sinh hoạt ý thức, sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt kỷ luật, chỉ có con người có thôi. Do đó bất kỳ ở đâu, bao gồm ở nhà hay là ở nơi làm việc hay là ở nơi du lịch, đây là ba địa điểm mà chúng ta phải gắn kết cuộc sống của mình thôi. Nếu không có mặt ở nhà thì có mặt ở nơi làm việc, nên là việc bao gồm là buôn bán, văn phòng. Còn nếu không có mặt ở nhà và ở nơi làm việc, ở trên buôn bán, thì chúng ta có mặt ở nơi du lịch, bao gồm trên mặt đất hay là trên hư không nếu chúng ta bay, hoặc dưới nước nếu chúng ta đi tàu ngầm, thì phải ứng dụng lời Phật dạy trong các hoàn cảnh đó. Cái đó tạm gọi là tu trong mọi hoàn cảnh. Cái này quan trọng bậc nhất. Có rất nhiều Phật tử rất là ngây ngơ, nghĩ rằng là muốn tu thì phải đến trung tâm tu, đến chùa tu, đến trung tâm thiền tu. Thì dĩ nhiên là ở những nơi đó hoàn cảnh thuận lợi, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, không thị phi, không những cái chuyện phiền toái, hạn chế giao tế, nhất là những cái trung tâm tu thiền đó, thì người ta yêu cầu thiền sinh đó phải ngưng truyền thông điện thoại, ngưng internet, ngưng nói chuyện, ngưng viết giấy. Nam ở khu vực riêng, nữ ở khu vực riêng, suốt 10 ngày tu tập không gặp nhau, thì toàn bộ các nỗi khổ niềm đau liên hệ đến con mắt, lỗ tai, cái miệng, cái mũi, cái lưỡi, cái thân sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất an lạc, sung sướng. Và nếu không biết á, chúng ta sẽ bị nghiện nó. Cái nghiện nó làm cho chúng ta gì? Tìm lý do bỏ việc làm, bỏ trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm cá nhân, chỉ đi tu ở những trung tâm tu một mình thôi. Còn ai khổ mặc ai, ai chết mặc ai, mình được hạnh phúc một riêng mình thôi. Đó là tu cực đoan. Chỉ tu ở nơi tu thôi, chứ đang khi Đức Phật dạy là tu ở mỗi nơi, mỗi chốn, mỗi thời điểm. Vào chùa với các khóa tu, vào trung tâm tu thiền với các khóa tu thiền, hay là trung tâm tu tịnh độ với các khóa tu Phật thất, để chúng ta chuyên tu, nắm vững được kỹ năng tu trong thời gian đó. Sau đó chúng ta phải tái hội nhập với sinh hoạt gia đình và xã hội và áp dụng nó trong đời thường. Tu trong đi đứng nằm ngồi, nói nín, đồng tình và thức ngộ, thì quý vị mới đạt được cái lợi ích thứ tư mà như tôi đã nói đó. Đó là tính hài hòa, tính thích ứng, tính năng động, tính hợp tác, tính phụng sự và tính hy sinh. Bằng không á, chúng ta sẽ trở thành như những chú rùa và cô rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mai rùa, cảm thấy mình bình an vì mình không có giao tiếp mà. Không giao tiếp thì ít phiền não, chuyện nhiều thì rủi ro nhiều, thị phi nhiều, phiền não nhiều. Nhưng mà không làm gì hết thì chúng ta không có tu về đạo đức. Tu đạo đức thì phải có bỏ ác và làm thiện. Làm thiện cao nhất phải làm là Phật sự. Do đó tới chùa và các trung tâm tu xong rồi đó, chúng ta phải áp dụng trong sinh hoạt thường nhật. Và ai làm được điều đó, người đó có tiến bộ trong tu. Mà không đó, việc tu sai, tu cực đoan dẫn đến các ngộ nhận, và nặng hơn nữa là ảo giác hoặc quan tưởng rằng đó, tôi tu cao hơn các thầy, tôi tu cao hơn các Phật tử khác. Bởi bây giờ tôi chuyên tu rồi, tôi không làm việc gì hết đó. Còn làm việc thiện, việc Phật cho nhân sinh cộng đồng đó, là vẫn là tà tu, vẫn còn là phan duyên. Nói như thế là phá nát hết đạo Phật, nhưng là phá chủ nghĩa nhập thế mà Đức Phật đã dày công 45 năm truyền bá nó. Và chính cuộc đời Đức Phật là một bài học điển hình. Mỗi buổi sáng đó, từ 6 giờ Đức Phật và các vị xuất gia lấy cái cớ đi khất thực, ai cho gì ăn cái đó. Đức Phật và tăng đoàn bày tỏ lòng biết ơn, sau đó đền ơn họ bằng việc chia sẻ chân lý, hướng dẫn đạo đức và khích lệ, cũng như là chỉ cách tu tập thiện. Đức Phật và các đệ tử xuất gia của Ngài ăn cơm khoảng tầm 11 giờ rưỡi đến 12 giờ. Thì từ 6 giờ cho đến 11 giờ rưỡi là bao nhiêu tiếng? 5 tiếng rưỡi. Thực tế đó, chỉ cần đi trong vòng 10 phút là ta đã cúng đầy thức ăn rồi. Cho nên thời gian còn lại là thuyết giảng. Đó là thuyết giảng cho một nhóm nhỏ 5-7 người, 10 người, 20 người, 30 người, 40 người. Hiếm khi có nhóm được 100 người. Vì thời xưa không có microphone, khuếch đại âm thanh. Có những pháp hội được vài trăm người ngồi theo các vòng tròn đồng tâm hay các hình vuông đồng tâm. Có người thấy lưng Phật, có người thấy vai Phật, có người thấy trước mặt Phật. Sau khi ăn cơm, Đức Phật đi thiền hành ở các rừng cây. Sau thiền hành trung bình là 20 đến 30 phút, Đức Phật ngồi xuống thiền định và mở cơ hội cho đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học, tháo mở nỗi khổ niềm đau của những người hữu duyên. 3-4 giờ chiều Đức Phật mới quay về chùa, tiếp tục thuyết pháp giảng kinh cho những người đến chùa. Tối thì Đức Phật cộng tu với các đệ tử xuất gia tại chùa. Khuya thì thức dậy sớm khoảng 3-4 giờ tiếp tục tu. Như vậy trung bình mỗi ngày Đức Phật đó nhập thế, tức là có mặt ở xã hội khoảng 8 tiếng, rồi 6 tiếng tiếp tục làm đạo ở tại chùa. Đức Phật không có tu rục tu rị như các thầy, các sư cô chủ trương cực đoan. Vì con đường tâm linh của Đức Phật đó gồm có hoàn thiện đạo đức, thực tập thiền định và tăng trưởng trí tuệ, chứ không có tu thiền không. Ngoài ra Đức Phật còn dạy 6 ba la mật. 6 ba la mật gồm có bố thí đi đầu. Bố thí có nghĩa là hành động từ bi cụ thể, cứu người giúp đời, tham gia các Phật sự và thiện sự. Tiếc là nhiều tu sĩ không học Phật tới nơi tới chốn, kéo theo sau đó là hướng dẫn Phật tử tại gia tu rất cực đoan, chỉ có niệm Phật lại Phật ăn chay hết. Đối với phần lớn tịnh độ tông, mà đối với thiền tông á, thì chỉ có biết ngồi thiền thôi, chứ không biết làm việc gì hết á. Thậm chí có nhiều người cũng không thuyết giảng luôn, cứ lo chuyên tu trong rừng. Đó là điều Đức Phật á quở trách trong bài kinh Người biết sống một mình, còn gọi là kinh Nhất Dạ Hiền Giả, thuộc kinh Trung Bộ. Thầy đã có 2 lần giảng bài kinh này rồi, quý vị có thể nghe lại trên mạng. Nội dung đó kể câu chuyện đó, có một vị thầy tên là Thượng Tọa Mahathera, tu hạnh khổ hạnh ở trong rừng sâu, không giao tiếp, không sống chung với ai, không nói chuyện, ẩn cư. Biết bao nhiêu vị đồng tu là nể phục vị này, vì hạnh như thế là cực kỳ khó làm. Đức Phật nghe cho mời vị thầy Thượng Tọa lên hỏi rằng là có thật sự như thế không. Vị tỳ kheo Thượng Tọa này trả lời là con rất hạnh phúc với cách tu đó. Đức Phật quả trách: này thầy Thượng Tọa, thầy đã hiểu sai cách tu của ta, hiểu sai cách dạy tu của ta, và đó là tấm gương xấu. Đức Phật không khích lệ độc cư ở riêng một mình, tu một mình, không giao tiếp với ai. Đức Phật dạy 9 tháng đó phải hòa nhập xã hội và cộng đồng, mỗi ngày trung bình 8 giờ làm Phật sự ở ngoài xã hội, thuyết pháp giảng kinh là chính, hướng dẫn tu là chính, rồi mấy tiếng tu trong chùa và làm Phật sự trong chùa. 3 tháng mùa mưa do di chuyển khó khăn tập trung chuyên tu. Thực ra nó chuyên tu chứ trong đó nó có hướng dẫn kinh nghiệm, thuyết pháp, đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học, tháo mở các mối nghi, tháo mở những bế tắc, những khó khăn trong lúc tu, tức là đào tạo tăng tài, truyền trao kinh nghiệm và học kinh nghiệm. Đang khi có nhiều trung tâm tu thuộc các pháp môn đó, quanh năm suốt tháng chỉ họ chỉ có chủ trương tu không đâu, không làm việc gì hết đó. Thì họ đạt được phương diện tu là rất tốt, nhưng phương diện nhập thế độ sinh đó là có vấn đề, chúng ta phải khắc phục và vượt qua. Trong phần 3 đó là làm Phật sự. Thì thầy chia làm 3 Phật sự chính là, thực ra Phật sự đều vô số. Thứ nhất, làm từ thiện. Từ thiện như đã nói đó là ứng dụng của tâm từ bi thông qua hạnh, bố thí và cúng dường. Bố thí đều còn có 3 phương diện: bố thí sở hữu vật chất và nội tài, tức là lục phủ ngũ tạng; chia sẻ chân lý, tức là bố thí pháp để giúp cho ta giác ngộ, vượt qua nỗi khổ niềm đau; và chia sẻ niềm vui không sợ hãi để người ta rũ bỏ mê tín gì đó, sống bình an trong mọi hoàn cảnh. Thì bố thí tài sản bây giờ được gọi là hoạt động từ thiện, hay còn gọi là hoạt động nhân đạo, để cho những người chưa biết đạo Phật dễ dàng thông cảm và thực tập đạo Phật đó. Thì chúng ta phải thay đổi các ngôn ngữ cổ trong Phật học thành ngôn ngữ hiện đại, vì ngữ nghĩa nó là tương đương. Bây giờ quý vị nói bố thí, ta nghe cái gì đó nó có vẻ giống như người ở trên cao ban phước cho người nghèo, người thấp hơn mình. Thực đó là hoạt động từ thiện và hoạt động nhân đạo. Đối tượng của từ thiện và nhân đạo là các mảnh đề cơ nhỡ, bất hạnh, nghèo khó, người già, người mồ côi, trẻ tàn tật, người tàn phế, khiếm thính, khiếm thị, dị tật bẩm sinh, thất nghiệp, hoặc là bị thiên tai, hoặc là bị những cái tai nạn khác, bao gồm tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp. Tự thân của các hoạt động từ thiện đã mang tính nhân đạo, và đó là sự ứng dụng và mở rộng tâm từ bi. Bởi vì không có Đức Phật nào thiếu phương diện từ bi. Từ bi là phương diện làm phước, cứu đời. Song song với phương diện từ bi đó phải thực tập trí tuệ, để từ bi đó không bị dẫn dắt bởi sự mũi lòng, cho nên chúng ta dễ dàng thoát được các cạm bẫy lừa dối của những kẻ xấu đóng vai khổ đau, tạo sự mũi lòng để móc túi chúng ta. Đặc biệt họ có công sức mà không chịu nỗ lực làm ăn, họ đi lừa đảo người khác. Bây giờ nhiều lắm, họ giả vai tàn phế để đi xin ăn đó, thay vì bỏ công sức chắc xám nỗ lực phấn đấu để tạo ra tài sản và vật chất. Phương diện Phật sự thứ hai đó là tổ chức khóa tu. Chùa Giác Ngộ chúng ta đi theo mô hình có thể trở thành dữ liệu tham khảo cho 18.447 ngôi chùa trên toàn nước Việt Nam và 54.000 tăng ni đang sống, tu và hành đạo tại số lượng chùa đó. Mười bốn giờ đến 17 giờ thứ bảy hàng tuần, khóa tu búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến 13. Sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 11 giờ rưỡi, khóa tu an lạc dành cho trung niên và lão niên. Chiều chủ nhật 13 giờ đến 17:30, khóa tu tuổi trẻ hướng Phật dành cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Đối với mầm non, thiếu nhi, học sinh và sinh viên đó, thì tại các khóa tu này đang xen vào các việc học kỹ năng sống, giá trị sống, để giúp cho các cháu đã có được đạo đức sống, lý tưởng sống, tinh thần tự lập, tính kỷ luật, biết ơn và đền ơn cha mẹ, thầy cô giáo, tổ quốc và đồng loại, có tinh thần vô ngã, tâm vị tha, tình nguyện xung phong làm tất cả các việc nghĩa, việc thiện, việc tích cực. Ngoài các khóa tu nêu trên đó, thì mỗi tháng chùa Giác Ngộ còn có 3 ngày tu thiền, trong số đó có 2 ngày chủ nhật, chẳng hạn như ngày hôm nay, cứ 2 tuần một lần, và một ngày thứ bảy mỗi tháng một lần. Ngày thứ bảy thì dành cho doanh nhân ở các doanh nghiệp nhỏ vừa, hoặc là những người làm công việc văn phòng, hành chánh, giáo dục, tức là những người bận rộn nói chung. Còn hai chủ nhật còn lại đó là thiền cho mọi đối tượng, để nhấn mạnh về giá trị với năm phương diện: sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm, tính hài hòa thích ứng và giác ngộ giải thoát từ thiền. Mỗi năm chùa Giác Ngộ tổ chức 2 khóa tu xuất gia 7 ngày, gọi năm nay là xuất gia gieo duyên. Có rất nhiều người đã phá Phật giáo đó, họ nhân danh là Phật tử nhưng họ chả có tu học Phật gì hết đó. Họ sử dụng cái lỗ hổng của thế giới ảo, kỹ thuật số, tự xưng mình là Phật tử, giả bộ đến chùa chụp hình lại Phật, mặc áo tràng. Thực tế là họ người khác đạo, hoặc họ không có đạo. Mục đích của họ là chống phá Phật giáo như một cái nghề đã ăn lương. Nhất là họ đăng ký trên YouTube, mà mỗi một cái clip trên 10.000 người có đăng ký tác quyền á, thì mỗi tháng họ kiếm được vài trăm đô, mà khỏi phải làm gì hết, chỉ đi chửi người thôi. Nhất là chửi người tu, chửi chùa chiền, chửi Phật tử đã phá Phật giáo, đặt những cái tích giật gân, đưa những cái tin đó, tin thất thiệt hay là tin xấu, tin tầm phào, tin tào lao, tin vu cáo, tin vu khống. Nếu giật tích khéo thì họ sẽ có vài chục ngàn lượt view. Nếu mỗi một tháng mà có được 30 clip với vài chục ngàn lượt view đấy, thì có thể sở hữu được là 700-800 Mỹ Kim mà không phải làm việc gì hết. Họ xuống cái miệng được mọi người khen, nhưng mà gieo nghiệp xấu đó là không biết bao nhiêu. Đó là ngu, nhưng mà họ nghĩ là họ là khôn. Rất là đáng tiếc. Những người như vậy thì đã phá khóa tu đoạn kỳ, vì họ có đọc giới luật Phật đâu. Họ chỉ đọc một hai bài viết của các Phật tử ngoài cổng chùa, tức là không có nghiên cứu hệ thống giới luật Phật giáo. Nó gồm có cả một luật tạng, gồm có 5 trường phái luật khác nhau. Họ có đọc đến chữ nào đâu, nhưng mà đóng vai như là mình biết dữ lắm, ăn cắp những cái đoạn của một vài Phật tử dở lòng đó đi đã phá các chùa tổ chức khóa tu ngắn hạn, rồi nói rằng là Đức Phật làm gì có dạy xuất gia giao duyên, vì họ ngố quá, ngu quá, và ăn cắp tác quyền của những người không hiểu Phật gì hết. Cho nên người đó nói sai thì họ nói sai, người đó phê phán sai thì họ phê phán sai. Vì người bắt trước mà. Như tôi đã nói hồi nãy, trong phần tu đạo đức á, thì có đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Đạo đức xuất gia thì nó gồm, giữa đạo đức tại gia xuất gia nó có đạo đức tập sự xuất gia, còn gọi là bát quan trai giới, tức là tu xuất gia trong 24 giờ tại chùa. Bây giờ mở rộng cái 24 giờ đó trở thành 7 lần như thế thì là khóa tu 7 ngày, 10 lần như thế thì trở thành khóa tu xuất gia 10 ngày, hay là 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, thì gọi xuất gia gieo duyên, tức là gieo duyên xuất gia thật, thì cho ta dễ hiểu, nó ấn tượng hơn. Vì có nhiều người ta không biết rõ là mình có tu nổi hay không, việc tu có khó lắm không, thì cho ta trải nghiệm thử, gieo duyên thử, gieo các hạt giống xuất gia đó trong vòng cái thời gian ngắn ngủi đó thử. Nếu mà ta thấy thích hợp ta đi tu luôn. Cái đó là ứng dụng lời Phật dạy trong giới luật Phật giáo. Nhưng mà kẻ đã phá Phật giáo, đã phá tăng đi, họ có hiểu gì đâu. Họ chỉ biết một nhưng mà họ nghĩ rằng họ biết đến 1 tỷ. Thực chất là ăn cắp kiến thức vụn vặt của những người thiếu hiểu biết Phật giáo để chống bán các ngôi chùa, tổ chức các khóa tu. Thì nhiệm vụ của họ là gì? Được nhiều lượt view là để kiếm tiền và hưởng được cái danh gọi là danh ảo, mà về bản chất nhân quả đó toàn là nghiệp xấu, nghiệp thị phi, nghiệp chửi bới, nghiệp chỉ trích, nghiệp vu cáo, nặng dữ lắm. Thì những người như vậy á, hậu quả là gì? Sẽ không thể lấy vợ, không thể lấy chồng được. Thì những người tối ngày đi chửi người khác, không ai mà dám lấy làm vợ làm chồng. Mà nếu lỡ lấy rồi thì trước sau gì cũng ly dị. Mình chửi người khác được thì đến lúc vợ chồng mình cũng chửi được. Cũng giống như trẻ em mà coi phim hành động, trò chơi bạo lực, trò chơi điện tử bắn súng giết người, thì khi có hung khí chúng có thể giết người lúc uống rượu vào, lúc mất kiểm soát, lúc nóng giận. Chúng ta không thể đánh giá thấp được. Nói như thế thì tôi cũng xin cảnh báo những người đã vào Phật giáo sẽ chịu những hậu quả đó, tức là tan nát gia đình. Và không chỉ kiếp này, ở nhiều kiếp về sau nữa. Đừng dại dột chỉ vì một cái khoản tiền vài 700 đô, rồi cái danh hảo được những kẻ ngu ngốc tán đồng và nghĩ rằng là mình như là được mặc khải để làm việc ghê gớm cho cuộc đời này. Thực ra là đang tự lúng lúc mình trong vũng bùn của tội lỗi, rất là đáng thương. Phương diện làm Phật sự thứ ba, đó là tham gia đóng góp các sự kiện Phật giáo, bao gồm sự kiện văn hóa, sự kiện giáo dục, sự kiện hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng, hiến sách di học, ấn tống kinh sách, tặng máy nghe Phật pháp, góp phần xây dựng chùa, mở mang đạo tràng, rồi dẫn dắt mọi người cùng đi tu, lấy vai trò quan trọng mà mình có trong gia đình, trong tổ chức, trong hội đoàn, trong doanh nghiệp, trở thành con chim đầu đàn để dẫn dắt những người cộng sự với mình trở thành Phật tử. Đây là mảng Phật sự rất quan trọng mà người tại gia đó thuận lợi làm hơn là những người xuất gia, vì họ tham gia vào các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Họ có mặt ở trong các ngõ ngách của cuộc sống, dấn thân phụng sự, trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật trong xã hội. Tôi khuyên các Phật tử nên đầu tư vào lĩnh vực này. Mỗi người nên phát nguyện đó, tối thiểu trong 1 tháng phải dẫn dắt được 1 người trở thành Phật tử. Rồi nâng lên từ từ á, 1 tháng 2 người, 1 tháng 3 người. Quý vị có biết cái nhóm hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ được gọi là Tà Đạo đấy, mà cách đây vài tháng thầy có một chuyên đề gốc về Phật giáo đến gần 2 triệu lượt view ở trên YouTube. Thì nhóm này đó, họ rất là năng động trong vấn đề nhập thế. Họ có một cái thời khóa biểu mỗi ngày có nửa trang thôi. Ai muốn trở thành đó là lãnh đạo trong nhóm đó đó thì phải có kinh thánh, phải đọc kinh thánh, phải giảng kinh thánh, phải tham gia phụng sự. Tham gia phụng sự thì chia ra sáng, trưa và tối. Mỗi 1 tháng đó phải có 8 ngày đóng góp làm công việc truyền bá kinh thánh ở những nơi công viên, trường lớp, ga xe lửa, ga xe bếp. Nói chung là chợ búa, chỗ nào có tập hợp đông người thì họ rao giảng kinh thánh. Cứ 100 người họ tiếp xúc á, thì có tối thiểu là 5 người theo đạo. Sau đó họ xin số điện thoại, đi đến tận nhà, gõ cửa, tận tình, hướng dẫn, giải thích, giúp đỡ. Cái tình người đặc biệt đó đã làm cho nhiều người mặc dù thấy cái này sao nó có nhiều lời dạy không hay lắm, hay như lời dạy phản khoa học lắm, những lời dạy kỳ lắm, nhưng mà ta vì cái tình cảm đó người ta không bỏ, ta trở thành tín đồ. Nếu các Phật tử tại gia làm được phân nửa nhiệt tình như những người này thôi, trong nhóm đó là một tháng ta làm được 8 ngày ha, quý vị làm 4 ngày một tháng thôi là quý vị độ được bao nhiêu người rồi. Thay vì đó tập hợp mấy chục người đi độ một cái xác chết, rồi tin rằng đó là bằng các thổi tướng như là cơ thể mềm mại, thoảng mùi thương, mùi hương, rồi hào quang tỏa, xác định là người đó giảng sanh về cõi Phật A Di Đà, hay là hơi ấm từ cái vùng trán vùng đầu, cái đó là mê tín, là quần tín, chẳng có kinh nào dạy như thế, chẳng có tổ nào dạy như thế hết, chỉ là lời đồn thổi trong dân gian Trung Quốc ảnh hưởng đến Tịnh Độ Tông thôi. 30-40 người mất cả vài ngày vài tuần để hộ niệm cho một người chẳng có hiểu biết Phật gì hết, suốt cả một đời họ không có tu, họ không học Phật, không làm Phật sự, rồi đó truyền mê tín rằng chỉ cần có hộ niệm như thế, sau khi chết 8 tiếng không được đụng vào cơ thể thì người đó được giảng sinh còn lâu. Sự tái sinh của mọi người lệ thuộc vào tổng thể nghiệp trong cả một kiếp người. Nếu người đó sống 100 tuổi thì toàn bộ các hành động thiện ác và trung tính của họ nó tự loại trừ nhau, các nghiệp nào đối lập nhau thì loại trừ nhau. Ví dụ như có người lỡ phá thai 3 lần do thiếu hiểu biết Phật giáo, rồi khi trong giai đoạn chết não đó, lục phủ ngũ tạng của họ đã ghép vào cơ thể người khác, cứu được mạng sống 6 người, thì nghiệp sát 3 người đó kết thúc, họ còn dư được đó là nghiệp tuổi thọ 3 đời, họ sẽ hưởng 3 đời. Thì sau khi bù trừ cái còn lại là kết quả, chứ không thể chỉ có mấy ngày cuối đời, mấy tiếng cuối đời từ một cái người phàm, thậm chí là tạo rất nhiều các tội lỗi mà nói là giáng sanh Tây Phương. Nếu mà có thật như thế thì Phật A Di Đà trở thành là Phật bao cấp, Phật bao che, Phật ô dù, Phật lễ nhóm. Chỉ có nhóm nào nhớ đến tên mình, niệm mình thì mình rước về, còn nhóm nào không rước mình bỏ lơ. Thì giống như là kinh thánh của các tôn giáo khác, ai theo mình thì được liệt vào con chiên trong đàn thì về hưởng nhan Đức Chúa trên thiên đường, ai không theo mình thì trừng phạt họ xuống quả ngục đời đời kiếp kiếp để chịu khổ. Phật nào kỳ vậy? Các Phật độ sinh theo luật nhân quả, chúng ta phải nhìn nhớ điều đó nha. Tôi không đã phát Tịnh Độ Tông, tôi chỉ nói một vài nhận thức sai mà các hành giả Tịnh Độ Tông nên thay đổi, quay trở về lời dạy gốc của Đức Phật để tự mình được lợi ích hơn và không tạo ra sự phản cảm đối với người thân trong gia đình. Có những người ta mê mà, vì mình mà độ được cho người gần chết giảng sanh Tây Phương thì mình cũng có được cơ hội đó chứ. Họ mê cái phước đó, cho nên bỏ công việc làm, bỏ trách nhiệm gia đình, suốt ngày chỉ làm công việc này thôi. Họ tha thiết với công việc đó. Thì tôi khuyên những người như vậy đó nên dành thời gian bắt trước cái nhóm nhóm Tinh Lành thôi. Thay vì ta bỏ ra 8 ngày trong một tháng thì quý vị bỏ ra 4 ngày thôi, đó là 4 ngày Chủ Nhật. Tôi không yêu cầu quý vị cả 4 ngày Chủ Nhật trọn ngày làm như việc đó. Quý vị dành cho nửa buổi đi tu ở chùa, nửa buổi còn lại đó quý vị đi tình nguyện ra những cái nơi đông đảo người, lấy các bài giảng với dạng là máy nghe giảng, rồi những cái bài kinh như chùa Giác Ngộ có kinh Phật cho người bắt đầu, rồi kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật về thiền và chuyển hóa, kinh Phật đạo đức và xã hội, hay là trăm điều đạo đức tại gia, rồi nghệ thuật sống, vân vân. Quý vị có thể phối hợp với quỹ Đạo Phật Ngày Nay nhận các quyển kinh sách ấn tống đó đi hướng dẫn người khác. Quý vị đã mở mắt chân lý, mở mắt trí tuệ, mở cơ hội đạo đức và thiền định cho họ. Giá trị của hành động đó là lớn biết như nào, giúp cho những người đang sống, nhất là tuổi trẻ, vì các cháu đó sẽ có thêm 40 năm đến 60 năm sống ở kiếp người, còn những người đang hấp hối đó chỉ còn có vài tuần sống, vài ngày sống, vài giờ sống. Họ có giác ngộ chân lý nữa rồi họ cũng không làm gì được, họ sẽ tái sanh mất rồi, tái sanh theo nghiệp chứ không phải tái sanh theo sự hứa hẹn của cái nhóm hộ niệm này đâu. Có hứa hẹn là giảng sanh Tây Phương với Phật A Di Đà đi nữa thì họ cũng tái sanh theo nghiệp. Nghiệp họ thế nào thì họ phải sanh ra trong gia đình có mẫu số nghiệp tương đương. Đó là quy luật nhân quả, không ai can thiệp được. Không thể đưa ý thức chủ quan và hiểu sai nhân quả một cách chủ quan mà hứa hẹn là người ta tái sanh chỗ này, tái sanh chỗ kia được. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó để không cuồng tín, không mê tín. Người tu học Phật phải có trí tuệ, vì đạo Phật là đạo nổi trội về trí tuệ hơn các tôn giáo còn lại. Đó là các phương diện làm Phật sự căn bản. Nếu các Phật tử tại gia chưa làm được các Phật sự này, quý vị không có công đức. Đừng có nghe các thầy các sư cô hứa hẹn một cách phương tiện rằng niệm Phật đi công đức tràn đầy, lại Phật đi công đức tràn đầy, nhất là cái câu tai hại này: niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa. Câu đó nó xúi dục người ta trở nên lười biếng tu, lười biếng làm việc thiện, lười biếng dấn thân, không đến chùa. Gần chết chỉ cần niệm Phật vài ba câu, lại Phật vài ba lại là xài mấy kiếp không hết, còn lâu á. Câu đó tiêu diệt đạo Phật. Bởi vì giới trí thức bao gồm giới chính trị, giới doanh nhân, giới thầy cô giáo, giới trẻ, người ta thấy cái câu này cuồng tín mê tín quá, làm sao ta theo? Mà đôi khi cái đó đâu phải Phật dạy. Do một vị hòa thượng Đài Loan, tôi không nói tên ra vì tế nhị, mà tôi tạm gọi đó là giáo dục phương tiện này, dụ dỗ những người mới có thiện cảm với đạo Phật dễ dàng vào đạo Phật. Nhưng nếu dừng lại tại đó là có lỗi với Phật giáo, có lỗi với người được mình hướng dẫn. Vì người ta ăn bánh vẽ, ăn những chiếc bánh không có thật. Bánh vẽ thì không thể nhai được, không nuốt được, không tiêu hóa được, không tạo chất bổ được. Đó là bánh tưởng tượng. Đức Phật nói rất rõ trong đời của Ngài đó, khi Phật tử tại gia đến ngày chúc phúc đó, thì Ngài chúc năm lời phúc và nhắc nhở người ta tu năm loại nhân để có được năm phúc quả này. Nhan sắc, tạm gọi nôm na là hỷ tướng. Còn sắc đẹp của con người đó, nó thuộc gen di truyền của ông bà quyết định. Những cô gái con của hoa hậu và nam vương thì sinh ra chắc chắn là trở thành hoa hậu hoa khôi thôi, gen nó như vậy thì nó tác động đến cái cấu trúc nhân thể như vậy. Chúng ta không thể thay đổi khi mình đã được sinh ra trên cõi đời này nữa rồi, thì còn lại là gì? Tu hoan hỷ, tu từ bi, tu hợp tác, thì tự động gương mặt chúng ta có nụ cười vui vẻ. Và tu thiền thì làm cho dáng đi của mình nó trở nên nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Cái đó gọi là sắc đẹp, là hỷ tướng. Muốn có được cái phước này thì chúng ta phải tu đúng nhân đó. Thứ hai đó là phước sức khỏe và tuổi thọ. Ngoài cái quyết định của gen di truyền mà chúng ta không thể thay đổi được, thì chúng ta có thể khắc phục đó bằng môi trường sống không ô nhiễm đất, nước, không khí và tiếng ồn, không bị ô nhiễm bởi hóa chất. Rồi chế độ làm việc, nghỉ ngơi, lao động, thể thao thích hợp, không ma túy, rượu bia, thức khuya, nghiện game điện tử, nghiện nhạc, nghiện phim, nghiện internet, nghiện mạng xã hội, thì tự động chúng ta có sự khắc phục sức khỏe và tuổi thọ kéo dài hơn. Thứ ba đó là phước tài sản, thì phải do kiến thức kinh tế, trí tuệ về kinh tế, phát minh sáng kiến sáng tạo cộng với bố thí cúng dường, làm việc nghĩa việc lành, chúng ta mở các ngân hàng công đức bằng các việc nhân đạo, thì trong các hoàn cảnh khủng hoảng tài chính chúng ta vẫn sừng sững, không bị ngã quỵ như là những người thiếu nền tảng phước tài sản đó. Thứ tư là phước thuận duyên, để được đi tới đâu mọi người giúp đỡ tới đó, chúng ta phải là người giúp đỡ người khác, tình nguyện xung phong giúp chắc xám, không bỏng sẻn tri thức, không giấu nghề, giúp lời khuyên, giúp nghề nghiệp, giúp tất cả những gì có thể, và không có mưu cầu từ việc giúp đỡ cao quý đó. Muốn có loại phước thứ năm là trí tuệ thì chúng ta phải đọc kinh Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật, thực tập đạo đức và thiền định, học các quy luật cuộc sống, quy luật nhân quả, quy luật tái sanh, quy luật chuyển nghiệp, quy luật tiềm năng trở thành hiện thực, rồi quy luật vũ trụ, quy luật thời tiết, quy luật hạt giống, quy luật vật lý, quy luật xã hội, luật pháp. Tức là hiểu biết rộng những thứ đó thì chúng ta tăng trưởng trí tuệ rất nhanh, để có được tránh chi kiến, cái nhìn mọi sự vật như chúng đang là. Vậy đó là năm loại phước quả. Muốn có được thì phải gieo năm phước nhân tương đương và hỗ trợ bằng các thuận duyên, chứ không phải do cầu nguyện, lại Phật, ăn chay, niệm Phật hay là tu thiền mà có. Tu thì chúng ta được bình an, còn muốn có phước nào thì phải gieo trồng phước đó. Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm Phật sự, bao gồm có thiện sự. Kính thưa các quý Phật tử, ngày hôm nay thầy nhắc lại ba trụ cột của Phật tử tại gia, gồm học Phật căn bản và nâng cao, tu Phật gồm tu đạo đức, tu thiền định và ứng dụng lời Phật trong đời sống thực tiễn, và làm Phật sự cũng có ba phương diện: làm việc nhân đạo, tổ chức các khóa tu, dấn thân hướng dẫn mọi người trở thành Phật tử tu theo chánh đạo của Đức Phật. Ai thực hiện đủ cả ba trụ cột này đó, người đó được gọi là Phật tử thuần thành. Phật tử có căn cơ cao. Cho nên mọi người hãy tự đối chiếu lại chính mình, đánh giá một cách nghiêm túc. Khi phát hiện ra mình thiếu phương diện gì đó thì hãy bổ túc phương diện đó. Dầu cho có nhiều thầy, nhiều sư cô nói rằng là phải chuyên tu thế này thì mới đúng là Phật dạy, còn làm Phật sự, làm thiệt sự là không đúng, thì chúng ta biết đó là lời ma nói, do không chịu đọc kinh Phật. Bởi vì tu theo đạo Phật pháp môn, tôi đọc có 1-2 bài kinh, gần 38.000 bài kinh đang hiện hữu trên quả địa cầu này, mà chỉ có đọc 1-2 bài kinh thì làm sao hiểu Phật dạy hết về chính trị, xã hội, môi trường, vật lý học, hóa học, khoa học, giáo dục học, đạo đức học, tâm lý học, xã hội học, chính trị học. Hầu như các môn học đó không có cái gì mà Đức Phật không dạy, ngay cả nhân chủng học. Nếu quý vị biết tiếng Anh, quý vị chỉ cần gõ những từ khóa Buddhist Anthropology, tức là nhân chủng học Phật giáo, quý vị sẽ có những quyển sách viết cực kỳ hay về lĩnh vực này, dựa vào kinh liên Phật dạy, chứ không phải là nói kiểu mà nói phỏng. Nó có sách, nó có chứng là kinh nào, trang mấy nói điều đó. Còn nói về vật lý học hiện đại thì có nhiều sách, có thể là quý vị chỉ cần gõ từ khóa Buddhist Physics. Còn nói về Phật giáo và môi trường, quý vị chỉ cần gõ cái từ Buddhism and Environment thì có biết bao nhiêu quyển sách nói về quan điểm môi trường được trích từ kinh điển Phật. Còn tâm lý học Phật giáo thì quý vị chỉ cần gõ Buddhist Psychology, sau Phật giáo thì quý vị đánh cái chữ Buddhist Sociology. Còn về chính trị Phật giáo thì quý vị chỉ cần gõ Buddhism and Political Science, hoặc là Political Buddhist Philosophy. Rất nhiều sách viết trích dẫn từ kinh Phật xuất hiện, hay là giáo dục Phật giáo Buddhist Education, hoặc là tâm lý học trị liệu Buddhist Psychotherapy, cái gì cũng có. Thì chúng ta mới thấy được tuệ giác đi trước cuộc sống này đó, của Đức Phật đó, đến mấy chục thế kỷ. Nhưng rất tiếc là nhiều tăng ni không đến trường Phật học để học, và chỉ hài lòng với đạo Phật Pháp Môn 1 đến 3 bài kinh thôi. Từ đó, đó cái tầm nhìn của người đó bị giới hạn lại, hiểu biết người đó nằm ở trong chừng đó bài kinh thôi. Chúng ta cũng không trách được, vì họ đâu được đào tạo đâu mà biết những lời Phật dạy về các vấn đề mà xã hội ngày nay quan tâm, bây giờ vẫn còn thích ứng. Nếu áp dụng thì giải quyết được rất nhiều các vấn nạn. Tu rụt tu rị thì dễ lắm, không cần có trình độ gì cũng tu được. Nhưng học Phật nên đến chốn, tu Phật nên đến chốn, và làm Phật sẽ đến chốn. Như những gì mà tôi vừa trình bày khái quát đó, tấm lòng không, lý tưởng không, siêng năng không chưa đủ. Phải có trình độ cao, phải có lý tưởng lớn, phải có phương pháp đúng, phải hỏi kinh nghiệm từ cuộc sống thực tiễn nữa, chúng ta mới làm được một phần nào đó, chứ chưa chắc đã làm được hết tất cả. Do đó phải hiểu Phật một cách rõ ràng, chứ đừng có hiểu lơ tơ mơ thì chúng ta sẽ bị rơi vào mê tín dị đoan, rất là đáng tiếc. Còn đi theo Phật thì phải trở thành Phật, mà muốn trở thành Phật thì chúng ta phải hoàn thiện được từ bi và trí tuệ, cũng như là tất cả các việc lành trong suốt quá trình tu.